vị thính giả thân mến, Mỹ Lan trở lại để mời quý vị nghe đọc chương 4, sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 4 này có tựa đề là Hòn Đảo Định Mệnh, là một chương viết theo nhật ký của Long. Chương này khá dài nên được chia ra làm 2 kỳ đọc sách, đây là kỳ thứ nhất. Tóm tắt chương trước, mẹ của Long kể chuyện lúc bà vào Sài Gòn năm 17 tuổi và có mối tình đầu với Bác Đoàn. Nhưng khi tính đến chuyện hôn nhân thì gia đình Bác Đoàn không đồng ý. Trong lúc thất tình như thế, bà ngoại của Long dỗ dành con gái mình lấy chồng Pháp, là một trung úy đóng đồn ở đảo Bình Ba. Mẹ của Long sống nơi đây chỉ có 17 ngày, rồi bỏ về nhà mẹ ở Sài Gòn. Sau đó mới biết là mình đã có thai.
Tháng 12 năm 2006, chiếc phi cơ Airbus tiến dần vào chỗ đậu đi qua một dãy nhà vòm cũ kỹ của quân đội Mỹ ngày xưa để lại. Chắc là nhà để cất chứa chiến đấu cơ hồi đó. Cũng lạ, chiến tranh đã chấm dứt hơn 30 năm rồi mà những vết tích đã hoen gì này vẫn còn đây. Ngày xưa, Tân Sơn Nhất vừa là phi trường dân sự, vừa là phi trường quân sự ngay sát cạnh căn cứ không quân Phi Long, chỉ cách trung tâm Sài Gòn có mấy cây số. Bước ra khỏi cửa phi cơ để chui vào cái ống dẫn khách vào nhà ga, một luồng khí nóng quen thuộc phả vào mặt, kéo tôi về lại không khí của mấy chục năm trước. Cuối năm rồi mà Sài Gòn vẫn nóng quá, trong khi ở phi trường Charles de Gaulle ở Paris thì lạnh run. Cái áo khoác dày cộm cầm trên tay tôi trở thành lạc lõng trong cái Sài Gòn nóng bức này. Vào đến bên trong nhà ga, máy lạnh chạy hết cỡ làm tôi sực nhớ tới ngày xưa khi bước vào rạp Rex cũng có cảm giác như bây giờ. Rạp Rex ở trung tâm Sài Gòn khánh thành năm 1962, khách vào đấy vừa để xem cine, vừa để hưởng cái không khí lạnh tối tân thời bấy giờ.
Chỉ có vài người đứng xếp hàng ở guichet công an xét hộ chiếu, vậy mà cũng phải chờ khá lâu. Người công an mang cấp bậc trung tá, hai sao hai vạch, cũng hơi lạ vì cấp bậc cao như thế mà phải ngồi đây kiểm soát hành khách, thường chỉ là thượng úy hay đại úy thôi. Tay cầm hộ chiếu, mắt nhìn màn hình chăm chú, không biết vì phải đọc nhiều thứ quá hay vì hệ thống liên lạc bị chậm, sốt cả ruột. Cuối cùng cũng xong việc, khách hàng có cảm giác dễ chịu là nhân viên làm việc ở cửa ngõ của nước mình ngày càng lịch sự hơn.
5 năm trước, tôi đã phải ở lại chỗ này hơn 7 tiếng đồng hồ mới ra gặp được các em, các cháu đến đón chờ ngoài đường. Dĩ nhiên, đó là trường hợp đặc biệt vì tôi bị công an từ Sài Gòn lên làm việc. 14 năm trước thì ngược lại, thời gian tổng cộng trong phi trường chỉ độ 10 phút vì có một anh chàng hải quan, học trò cũ của cậu em rể, dẫn tôi qua chỗ công an kiểm soát hộ chiếu và hải quan kiểm soát hành lý mà không cần xếp hàng gì cả. Gặp lại Vi và Hoài, tay bắt mặt mừng. Hai vợ chồng đứng chờ ở ngoài đường sau dãy rào cản bằng sắt. Năm 2006, nhà ga cũ nhỏ quá, không có chỗ cho thân nhân chờ khách tới. Nhà ga mới thì chưa thấy đâu. Người đến đón thân nhân phải đứng ngoài đường, nắng chang chang hay mưa như chút nước cũng vậy. Và thân nhân thì đông lắm, có lẽ phải gấp 10 lần số hành khách quốc tế đến đây. Vì đa số là Việt Kiều về thăm quê hương, thăm gia đình, đi du lịch. Những người trước kia ra đi không hy vọng ngày về, bị xem là ôm chân đế quốc, nay trở thành khúc ruột ngàn dặm và được ân cần mời về, mang theo tiền để giúp gia đình để đi du lịch. Tốt hơn nữa là mang tiền về để đầu tư. Vi là em gái thua tôi 4 tuổi. Em cùng mẹ khác cha, nhưng chẳng khác gì anh em ruột. Vi rất thân với tôi từ nhỏ. Từ ngày tôi ra đi, Vi là gạch nối liên lạc với gia đình còn lại ở Việt Nam.
Hoài là một nhà văn phản kháng được biết đến nhiều ở hải ngoại. Gốc ở Huế, năm 1966, anh đã bị chính quyền ở đấy cầm tù mấy tháng vì tội tham gia phong trào của sinh viên chống đối chính phủ Nguyễn Cao Kỳ. Năm 1974, đang dạy văn ở một trường trung học ở Bảo Lộc, Hoài hoạt động bí mật cho mặt trận giải phóng trong giới giáo chức và phụ huynh học sinh, rồi được kết nạp vào Đảng Cộng sản. Khi miền Bắc chiến thắng năm 1975, Hoài phụ trách đoàn thanh niên của tỉnh, nhưng cũng như nhiều trí thức khác sống với lý tưởng, Hoài thất vọng trước thực tế phũ phàng của những đảng viên ở mọi cấp lạm dụng chức vụ để hưởng lợi cho cá nhân mình. Hoài lại trở thành phần tử phản kháng với những bài viết và hành động đòi dân chủ, tự do. Lần này giá phải trả nặng nề hơn nhiều so với mấy tháng tù năm 1966. Hoài bị khai trừ đảng, kéo theo mất việc làm, bị bao vây kinh tế, bị công an gọi lên gọi xuống làm việc cả tháng trời, và cuối cùng bị quản chế 2 năm, một hình thức tù tại gia. Vợ vẫn tiếp tục dạy học, nhưng bị kỳ thị vì chồng có án, và cuối cùng phải nghỉ hưu non.
Nhưng đó là chuyện từ hơn 10 năm trước. Giờ đây hai vợ chồng đã dễ thở hơn và đến đón tôi với chiếc Honda. Cứ gọi chung là Honda chứ thật ra là một chiếc xe của Trung Quốc cũ mềm, rẻ tiền. Ngay gần đó là một đoàn xe ôm mời khách. Vi gọi một chiếc taxi thay vì đi xe ôm vì cái vali của tôi hơi to. Chuyến về lần thứ 3 này đã dự tính sẽ đi cùng hai vợ chồng một vòng thăm đất nước. Hai chuyến trước chỉ quanh quẩn ở nhà, lần đầu về thăm bà cụ bị tai biến mạch máu não, lần sau về khi bà cụ mất. Nhưng trước khi đi du lịch, đầu tiên tôi cũng về Bảo Lộc trên đường Sài Gòn Đà Lạt, nơi còn 5 người em ở đấy. Hơn nữa, mộ bà ngoại, mộ ông bà cụ cũng ở đấy. Mộ một đứa em chết vì đạp phải bom mìn khi đi làm gỗ trong rừng năm 1981 cũng ở đấy. Còn hai đứa nữa thì mộ ở Sài Gòn đã phải bốc mộ để hỏa thiêu, bình cho để trong chùa vì nghĩa trang giải tỏa để dùng vào việc khác. Tôi về kỳ này dự tính sẽ cùng Vi và Hoài đi một vòng thăm đất nước từ Nam ra Bắc.
Hai vợ chồng đã có kinh nghiệm đi một lần theo lộ trình tương tự mấy năm trước, nên bây giờ chỉ việc đi theo, không phải lo nghĩ gì cả. Dự trù đi xe đò sinh cà phê từ Sài Gòn ra Hà Nội, với những trạm nghỉ dọc theo đường như Mũi Né, Nha Trang, Hội An, Huế. Thời gian ở Hà Nội sẽ đi thăm những thắng cảnh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Ninh Bình, Hoa Lư, Phát Diệm. Khi về sẽ đi xe lửa Thống Nhất từ Hà Nội vào Huế. Sau đó đi xe đò đến Công Tum theo con đường quốc lộ 1B mới mở trên dãy Trường Sơn, rồi tiếp tục đến Pleiku, Ba Mê Thuột và trở về theo con đường băng qua rừng mới phục hồi từ Ba Mê Thuột về Đà Lạt. Vi và Hoài sống ở Đà Lạt từ mấy chục năm rồi.
Đây là các địa danh quen thuộc cho khách du lịch. Nhưng riêng tôi, tuy đã sống 36 năm trên đất nước này trước khi ra đi, vẫn có rất nhiều nơi tôi chưa được đặt chân đến. Cũng dễ hiểu vì thời chiến tranh, di chuyển không dễ dàng. Thêm vào đó, tôi bù đầu với công việc, còn lúc nào nghĩ đến chuyện du lịch nữa. Còn những tỉnh phía Bắc thì đương nhiên không thể đến được. vì trong hơn 20 năm đất nước bị chia đôi. Khi thống nhất năm 1975, tôi đã muốn có một chuyến thăm lại Hà Nội xưa, nhưng giấc mơ đã không thực hiện được lúc ấy. Nhưng đó là chuyện quá khứ mấy chục năm trước. Trở lại hiện tại với chuyến đi kỳ này, trong thâm tâm tôi muốn đến một nơi không liên quan gì đến du lịch cả. Đó là một cuộc hành hương thì đúng hơn. Hành hương về nơi chốn tôi đã đi từ cõi hư vô vào thế giới của sự sống. Tôi muốn theo vết chân mẹ tôi đến đảo Bình Ba, ngắm nhìn phong cảnh mẹ tôi đã ngắm nhìn 63 năm trước. Hít thở không khí, ướp mùi biển mặn mẹ tôi đã hít thở. Hứng làn gió mát từ ngoài khơi thổi về, đem đến bao ước vọng ở một tương lai tươi sáng.
Trạm dừng chân đầu tiên là Mũi Né, trước kia là một làng chài nhỏ gần Phan Thiết, nay trở thành một khu du lịch rất được khách ưa chuộng, nhất là khách nước ngoài. Sau đó đến Nha Trang, bãi biển vẫn đẹp như hồi nào. Tiếc là có cái công trình gì đó khổng lồ xây dở dang bỏ nửa chừng, nằm ngay chỗ trung tâm. Nghe nói đã như thế từ nhiều năm rồi. Ngày xưa cũng đã có dịp ghé Nha Trang, nhưng chưa khi nào được ở đấy và vẫn thích thành phố biển này.
Ngay sáng hôm sau, chúng tôi thuê hai chiếc xe Honda, Hoài lái một chiếc, tôi lái một chiếc chở Vi. Lần về nước kỳ này cũng như hai lần trước, mỗi khi có thể được, tôi vẫn thích dùng xe đạp hay xe Honda để di chuyển, vừa tìm lại cảm giác thời xưa, vừa có tự do đi đường nào mình thích, ghé chỗ nào mình muốn. Chạy từ Nha Trang ra ngã Ba Thành, chúng tôi rẽ trái lấy quốc lộ 1 đi về phía nam hướng Cam Ranh. Hai bên đường ruộng lúa xanh tươi mát mắt, lác đác những căn nhà gạch xây dở dang, làng xóm thấp thoáng xa xa. Trời bắt đầu mưa, Vi ghé vào một cây xăng mua 3 cái áo mưa bằng nhựa mỏng dính, loại dùng một lần rồi vứt.
Đến Cam Ranh lúc nào không biết, vì thành phố trải dài hàng chục cây số dọc theo quốc lộ. Một con đường khác mới khánh thành song song với quốc lộ, chạy dọc theo bờ biển rất đẹp. Xe đò đã qua đấy hôm qua khi đi từ Phan Thiết đến Nha Trang, nhưng con đường vắng tanh vì không có đi qua làng xã nào cả. Trong khi quốc lộ đi ngang Cam Ranh thì đông đúc tấp nập.
Cảng Ba Ngòi nằm về phía nam thị xã Cam Ranh. Nhưng trước khi ra bến cảng để đi ra đảo Bình Ba, tôi muốn đến ga ngã ba là nơi mẹ tôi ngày xưa đã xuống để chuyển từ con tàu xuyên Đông Dương chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội qua một chuyến tàu địa phương nối liền ga ngã ba và ga Ba Ngòi, chỉ cách đó có mấy cây số.
Muốn chắc ăn phải hỏi thăm đường người dân ở đấy để đi đến ga ngã ba, không thể nào tìm bảng đường như ở bên các xứ Âu Mỹ được. Kinh nghiệm cho thấy bất kỳ nơi nào hỏi thăm người dân địa phương cũng được tận tình và vui vẻ chỉ dẫn. Phải theo một con đường ngoằn ngoèo ở phía đất liền, rồi quẹo trái vào một con đường đá băng qua một cây cầu nhỏ lát gỗ đã bắt đầu bị mục. Khi xe hai bánh đi qua, các thanh gỗ nhảy lên sòng sọc như muốn văng ra ngoài. Và rồi nhà ga hiện ra xinh xắn nổi bật sau lùm cây, có lẽ mới được sơn phết lại. Phía trước nhà ga có một đường dày xe lửa, có mấy toa xe cũ kỹ nằm trên đó. Chắc là đường dày đi về ga Ba Ngòi ngày xưa. Còn phía sau có hai đường dây song song, chuyến tàu Thống Nhất vẫn chạy qua đấy. Đường sắt xuyên Đông Dương do người Pháp xây dựng trong những năm 1920-1930 là một kỳ công kỹ thuật thời bấy giờ. Tiếc rằng đường dây hẹp nên cho đến bây giờ tàu vẫn không thể chạy nhanh được. Và vì chỉ có một đường duy nhất, nên hai chuyến tàu ngược chiều phải đợi nhau ở những nhà ga quan trọng. Nơi đấy, đường dây mới tách ra làm hai để các chuyến tàu tránh nhau.
Thấy chúng tôi đến, một người đàn ông chạc ngoài 60 đến chào hỏi xem có giúp được gì không. Tôi nói chỉ muốn đến nhà ga này để thăm một nơi mà mẹ tôi đã đặt chân đến trong một cuộc hành trình quan trọng của đời bà cách đây hơn nửa thế kỷ. Người đàn ông kể rằng ông đã sống ở đây từ nhỏ. Ngay căn nhà bên cạnh nhà ga là nhà của cha mẹ ông từ xưa. Thời kỳ chiến tranh ông cũng đã đi lính. Sau khi đất nước thống nhất cũng đã phải một thời gian đi cải tạo trong các trại. Và cuối cùng trở lại quê cũ sinh sống cho tới bây giờ. Ông cho biết nhà ga vẫn y nguyên như thời Pháp, chỉ có sơn phết lại cho mới thôi. Nhưng đường xe lửa từ ga ngã ba đến ga ba ngòi thì đã ngưng hoạt động từ thời chiến tranh, và nhà cửa cư dân mọc lên xóa luôn cả vết tích của con đường sắt này. Hiện nay chỉ còn độ 100 thước đường dày từ nhà ga ra, trên đó còn đậu mấy cái toa cũ kỹ mà chúng tôi thấy. Ngược lại, hai đường dày phía sau nhà ga vẫn còn dùng và xe lửa thống nhất vẫn qua đó hàng ngày. Tôi đứng trên sân ga thả hồn về quá khứ, tưởng tượng mẹ tôi bước từ toa xe xuống cái sân ga này. Mẹ tôi có nhiều đồ đạc không? Chắc chỉ có cái vali nhỏ, hồi đó làm gì có đồ đạc gì nhiều. Mẹ tôi có phải đợi ở đây lâu không, trước khi lấy chuyến xe lửa nhỏ vào Bá Ngòi? Chắc là không. Thường người ta cũng tìm cách cho giờ giấc ăn khớp nhau.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc kỳ 1 của chương 4 sách Cha Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe kỳ 2 và cũng là kỳ kết thúc chương 4 này. Nhắc lại, chương này có tựa đề Hòn Đảo Định Mệnh. Đây là một chương viết dựa vào nhật ký của Long. Mỹ Lan thân ái kính chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.